Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng thứ Tư ngày 16 tháng 10 năm 2019 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự trong nước và quốc tế bao gồm Mỹ ra lệnh trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ, yêu cầu ngừng bắn ở Syria, cựu đệ nhất phu nhân Michelle Obama sắp thăm Việt Nam, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nói kiên quyết nhưng khôn khéo trên Biển Đông, Việt Nam rút phim hoạt hình có bản đồ đường lưỡi bò của Trung Quốc, Triều Tiên hòa Hàn Quốc trong trận tranh vé World Cup không khán giả, không truyền hình. Cùng với nhiều tin tức thời sự khác, mời quý vị cùng theo dõi. Hôm 14 tháng 10, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump ra lệnh trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ và yêu cầu đồng minh NATO này ngừng chiến dịch quân sự ở Đông Bắc Syria, nhưng Ankara phớt lờ yêu cầu của Washington, theo Reuters. Trong một cuộc điện đàm với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan, Tổng thống Trump đã ra lệnh cho lực lượng Hoa Kỳ rời khỏi khu vực xung đột và yêu cầu ngừng bắn ở Syria, theo Reuters. Hoa Kỳ sẽ không dung túng cho cuộc xâm lăng của Thổ Nhĩ Kỳ ở Syria nữa. Chúng tôi kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ lùi bước, chấm dứt bạo lực và đồng ý đàm phán, Phó Tổng thống Hoa Kỳ Mike Pence nói với các phóng viên. Tuy nhiên, cũng theo Reuters, Thổ Nhĩ Kỳ đã phớt lờ các lệnh trừng phạt mới của Hoa Kỳ trong khi quân đội Syria do Nga hậu thuẫn đã tiến vào một trong những thành phố là tâm điểm của cuộc xung đột ở Syria. Ông Trump cũng tuyên bố kế hoạch tái áp dụng thuế quan đối với ngành thép của Thổ Nhĩ Kỳ và ngay lập tức tạm dừng đàm phán về thỏa thuận thương mại trị giá 100 tỷ đô la. Thổ Nhĩ Kỳ muốn vô hiệu hóa lực lượng dân quân YPG do người Kurd lãnh đạo, được gọi là lực lượng dân chủ Syria SDF, thành phần chính của phe đồng minh do Washington hậu thuẫn và cũng từng là đồng minh chủ chốt của Hoa Kỳ trong các chiến dịch tiêu diệt các phiến quân Hồi giáo ở Syria. Trong khi đó, Ankara coi YPG là một nhóm khủng bố liên kết với quân nổi dậy người Kurd ở Thổ Nhĩ Kỳ. Trước đó, hôm 14 tháng 10, các lực lượng Syria được Nga hậu thuẫn đã tận dụng lợi thế về quân đội Hoa Kỳ đột ngột rút lui khỏi Syria để triển khai sâu bên trong lãnh thổ do lực lượng người Kurd nắm giữ ở phía nam biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Washington đã công bố kế hoạch rút toàn bộ 1.000 binh sĩ khỏi miền Bắc Syria hôm 13 tháng 10. Phe Dân Chủ trong Quốc hội Hoa Kỳ liền chỉ trích động thái áp dụng trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ là không tác dụng và quá muộn. Reuters dẫn lời bà Nancy Pelosi, Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ nói, tuyên bố của Tổng thống về một gói biện pháp trừng phạt chống lại Thổ Nhĩ Kỳ lại thiếu sót trong việc đảo ngược thảm họa nhân đạo. Cựu đệ nhất phu nhân Michelle Obama hôm 11 tháng 10 thông báo rằng bà sẽ thăm Việt Nam vào tháng 12 tới để tăng cường hỗ trợ giáo dục cho các bé gái. Tôi vui mừng chia sẻ rằng vào tháng 12 tôi sẽ tới thăm Việt Nam để gặp gỡ một số em gái truyền cảm hứng từ cộng đồng liên minh cơ hội cho các bé gái và các tổ chức đã nỗ lực để hỗ trợ các giấc mơ của các em. Tôi nóng lòng muốn chia sẻ các câu chuyện của họ, bà Obama viết trên Twitter hôm 11 tháng 10 nhân ngày quốc tế các bé gái. Liên minh cơ hội cho các bé gái được Obama Foundation, tổ chức của ông bà Obama, thiết lập một năm trước. Trong đoạn video phát trên chương trình Today của kênh truyền hình NBC, bà Obama cho hay bà sẽ tới Việt Nam cùng với con gái của cựu Tổng thống Mỹ George Bush, cô Jenna Puthager. Ngoài ra, cùng tham gia các hoạt động của bà Obama ở Việt Nam còn có nữ diễn viên Julia Roberts, nữ diễn viên Lana Condor, người sống tại trại trẻ mồ côi Việt Nam trước khi được một cặp vợ chồng người Mỹ nhận làm con nuôi, cùng nữ diễn viên Việt Nam Ngô Thanh Vân. Trong đoạn tweet được bà Obama chia sẻ lại, cô Condor viết rằng giấc mơ đã được thực sự trở thành hiện thực khi cô được cùng với cựu đệ nhất phu nhân Mỹ tới Việt Nam. Nữ diễn viên Ngô Thanh Vân viết trên Facebook, khi những bé gái được trao cơ hội, cả thế giới sẽ được hưởng lợi. Vân rất vinh dự được công bố tháng 12 năm nay, Vân sẽ đồng hành cùng bà Michelle Obama trong chuyến đi của bà tới Việt Nam để thăm các bé gái từ cộng đồng Girls Opportunity Alliance và các tổ chức đang hỗ trợ các em trong việc học tập và theo đuổi ước mơ. Trong thông báo qua video, bà Obama gợi nhắc người xem rằng không cần phải tới tận Việt Nam để hỗ trợ giáo dục cho các em gái trên thế giới mà có thể được thực hiện bằng những hành động đơn giản như nướng bánh để bán gây quỹ hay thông qua việc giúp cho con em mình với các dự án ở trường học tập trung vào chủ đề giáo dục cho các bé gái. Nhân dịp này, bà Obama cũng tweet một đoạn video trong đó nói tới việc nhiều trẻ em gái ở Việt Nam phải một mình đi bộ tới trường và có khi phải mất tới 2 tiếng. Ở vùng nông thôn của Việt Nam, tình trạng nghèo đói, hành trình đi bộ hoặc dùng thuyền đi học mất thời gian, cũng như các con đường không an toàn đã khiến nhiều em không tới trường. Thông điệp trong đoạn video có đoạn, đồng thời kêu gọi ủng hộ cho quỹ cung cấp xe đạp cho các bé gái ở Việt Nam. Trong nhiệm kỳ tổng thống của mình, ông Barack Obama từng tới thăm Việt Nam và nhận được sự chào đón của đông đảo người dân.
Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng hôm 15 tháng 10 nói rằng Đảng Cộng sản Việt Nam có thái độ dứt khoát không nhân nhượng trong việc bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, nhưng đồng thời sẽ giải quyết căng thẳng trên Biển Đông một cách khôn khéo. Nói tại một buổi tiếp xúc cử tri của Hà Nội, ông Trọng cho biết Hội nghị Trung ương 11 vừa kết thúc cuối tuần qua đã dành một buổi để thảo luận vấn đề Biển Đông. Người đang kiêm nhiệm hai chức vụ cao nhất của Việt Nam được truyền thông trong nước trích lời nói rằng vấn đề trên biển cần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, đồng thời kiên trì đấu tranh bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ. Ông Trọng nói với các cử tri của ba quận Tây Hồ, Ba Đình và Hoàn Kiếm rằng thái độ của Đảng ta tuyên bố dứt khoát trong những ngày này, ta rất kiên quyết nhưng khôn khéo trong việc giải quyết vấn đề Biển Đông. Trước đó, hôm 7 tháng 10, người kiêm nhiệm hai chức vụ cao nhất của Việt Nam đề nghị Trung ương phân tích về tình hình Biển Đông trong bối cảnh các tàu chấp pháp của Việt Nam và Trung Quốc đã đối đầu nhau quanh khu vực bãi Tư Chính trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam từ đầu tháng 7. Nhiều người dân trong nước đã bức xúc với sự đối phó của chính quyền Hà Nội trước việc tàu Hải Dương 8 và các tàu hộ tống vi phạm chủ quyền của Việt Nam. Mặc dù Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hồi đầu tháng 9 nói rằng Việt Nam đã đấu tranh bằng mọi biện pháp để chống lại các hoạt động vi phạm chủ quyền trên Biển Đông. Ông Trọng cho biết hôm 15 tháng 10 rằng Đảng và Nhà nước Việt Nam nhấn mạnh là phải đặt vấn đề trong tổng thể, kiên quyết kiên trì đấu tranh bảo vệ chủ quyền, độc lập nhưng phải giữ được môi trường hòa bình để phát triển. Theo Tổng Bí thư được Trinh News trích lời nói rằng xử lý mối quan hệ này không hề đơn giản, chúng ta phải khôn khéo mềm dẻo, đồng thời ông Trọng tái khẳng định cố gắng giữ quan hệ tốt, mặc dù cho rằng cái gì thuộc về độc lập chủ quyền dân tộc ta không bao giờ nhân nhượng. Đây là lần thứ ba ông Trọng lên tiếng phát biểu về Biển Đông kể từ khi cuộc đối đầu giữa Hà Nội và Bắc Kinh nổ ra quanh bãi Tư Chính. Hai lần trước khi ông Trọng nhắc đến Biển Đông là trong bài phát biểu khai mạc và kết thúc Hội nghị Trung ương 11 diễn ra tại Hà Nội từ ngày 7 đến 12 tháng 10. Trong bài phát biểu bế mạc hội nghị, ông Trọng nêu rõ kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo quốc gia trên cơ sở luật pháp quốc tế. Căng thẳng trên Biển Đông tăng cao trong hơn 3 tháng qua khi Trung Quốc đưa tàu thăm dò địa chấn Hải Dương 8 vào khu vực mà Việt Nam nói là chủ quyền của mình. Bộ Ngoại giao Việt Nam đã vài lần lên tiếng phản đối sự vi phạm chủ quyền của các tàu Trung Quốc, nhưng chưa kiện Trung Quốc ra tòa quốc tế như nhiều chuyên gia và công chúng kêu gọi.
Việt Nam hôm 14 tháng 10 đã rút bộ phim hoạt hình Abominable với tựa đề tiếng Việt Everest, người tuyết bé nhỏ. Sản phẩm hợp tác giữa DreamWorks Animation của Mỹ và Pearl Studio, một công ty của Trung Quốc, vì bộ phim này có hình ảnh bản đồ đường Đức Khúc Chín Đoạn hay còn gọi là đường lưỡi bò, tuyên bố chủ quyền gần như toàn bộ Biển Đông của Bắc Kinh. Trong thông cáo báo chí ra ngày 14 tháng 10, công ty phát hành phim CJCTV cho biết rằng phim này được khởi chiếu ở Việt Nam từ ngày 4 tháng 10. Tuy nhiên vào tối 13 tháng 10, CGV nhận được thông tin bộ phim xuất hiện một số cảnh bản đồ Trung Quốc có hình đường lưỡi bò phi pháp, thông cáo của đoàn. CGV đã ngay lập tức thu hồi tất cả các ấn phẩm quảng cáo và cho dừng chiếu bộ phim. Theo Thanh Niên, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông nói với báo chí hôm 13 tháng 10 là chúng tôi sẽ xử lý ngay, chúng tôi sẽ cho thu hồi phim rồi sửa chữa. Công ty phát hành bộ phim gây tranh cãi Việt Nam cho biết nghiêm túc nhận khuyết điểm, đồng thời chân thành gửi lời xin lỗi sâu sắc đến khán giả Việt Nam. Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Hồng Ngát, thành viên Hội đồng Thẩm định Quốc gia Việt Nam được VTC, dẫn lời nói rằng hình ảnh đường lưỡi bò chỉ có mấy giây thôi và mọi người cứ làm quá lên. Một bài viết có trích lời bà Ngát nói như vậy trên tiêu đề, sau đó đã được kênh truyền hình kỹ thuật số sửa lại thành Hội đồng duyệt phim quốc gia để lọt đường lưỡi bò nhận sai sót, sẵn sàng chịu phạt. VTC không giải thích lý do dẫn tới việc sửa chữa này. Abominable xoay quanh hành trình tìm đường về nhà của người Trick Everest với cô bé gốc Hoa tên Yi và nhóm bạn của mình. Theo tìm hiểu của VOA tiếng Việt, đoạn trailer của phim này cũng có hình ảnh một phần của đường Đức Khúc Chín Đoạn ở Biển Đông và bản đồ Việt Nam.
Nhiều người Việt Nam ở trong và ngoài nước đã phản ứng dữ dội trước việc ca sĩ nhạc đồng quê nổi danh của Mỹ Kacey Musgraves mặc áo dài Việt Nam mà gần như không mặc quần, trong khi có những người lại cảm ơn cô ca sĩ Mỹ đã làm trang phục truyền thống của người Việt thêm nổi tiếng. Ngày 11 tháng 10, nữ ca sĩ Mỹ vừa đoạt giải Grammy đăng loạt ảnh mặc áo dài Việt Nam trên Instagram cá nhân, trong đó cho thấy chiếc áo dài xuyên thấu trong ánh đèn sân khấu để lộ cặp chân của cô trong một buổi biểu diễn ở Texas. Đa số ý kiến của cư dân mạng tấn công trang cá nhân của Kacey Musgraves cho rằng cô ca sĩ Mỹ đã xúc phạm trang phục truyền thống và một nét đẹp văn hóa của quốc gia. Báo Thanh Niên hôm 12 tháng 10 cho biết nhiều người Việt phẫn nộ với ca sĩ người Mỹ diện áo dài quên mặc quần. Bản tin của tờ báo mạng nói rằng cách ăn mặc của nữ ca sĩ không được nhiều người hâm mộ Việt Nam biết tới cho đến khi Kacey Musgraves chia sẻ loạt ảnh hậu trường với trang phục truyền thống của Việt Nam lên mục story của Instagram cá nhân. Theo Thanh Niên, những hình ảnh uốn éo tạo dáng phản cảm với chiếc áo dài không quần của Kacey Musgraves nhanh chóng gây sự chú ý với nhiều khán giả cũng như truyền thông Việt Nam và trở thành đề tài được bàn tán rầm rộ trên mạng xã hội. Trong số những người Việt Nam trong nước chỉ trích danh ca Mỹ mặc áo dài không quần có Hoa hậu Phạm Hương và diễn viên kiêm đạo diễn điện ảnh Ngô Thanh Vân. Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2015 gửi tới ca sĩ Mỹ một thông điệp qua trang Instagram cá nhân rằng: "Tôi trân trọng khi bạn lựa chọn trang phục truyền thống của chúng tôi cho màn trình diễn của mình, nhưng đó là cách mặc phản cảm, điều đó không tôn trọng văn hóa của chúng tôi." Đàn nữ Ngô Thanh Vân, người góp mặt trong bộ phim bom tấn của Hollywood Star Wars The Last Jedi, viết trên Facebook cá nhân rằng trước khi mặc bộ trang phục truyền thống của một đất nước nào thì cũng nên tìm hiểu cho kỹ hoặc làm ơn tìm kiếm thông tin để xem nước người ta mặc nó như thế nào. Một người dùng có tên Minh Hoa bình luận trên trang Facebook của VOA rằng cô ấy, tức ca sĩ Kacey Musgraves, không biết rằng mình đã mặc thiếu một chi tiết rất quan trọng, đó là cái quần dài của bộ áo dài truyền thống của phụ nữ Việt Nam, cho nên cô ấy đã tự đưa mình trở thành lỗ bịch trong mắt người Việt Nam. Cộng đồng người Việt ở nước ngoài cũng lên tiếng phản đối cách mặc áo dài của chủ nhân bản hit Golden Hour. Michelle Phan, một nghệ sĩ trang điểm gốc Việt nổi danh trên YouTube và hiện đang sống ở Mỹ, là một trong số những người đó. Cô viết trên Instagram cá nhân rằng, hãy tưởng tượng nhìn thấy trang phục truyền thống quốc gia của bạn bị coi thường trên sân khấu. YouTuber triệu phú này nói cô tôn trọng quyền lựa chọn cách ăn mặc của mỗi người, nhưng lo ngại rằng vì cô ấy là một người của công chúng, cô ấy có thể làm nhiều người nghĩ rằng đó là mốt thời thượng. Michelle Phan đã không nêu tên của ca sĩ Kacey Musgraves khi đề cập đến cô ấy. Theo Dân Trí, cư dân mạng Việt Nam đã vào trang chính thức của ca sĩ Mỹ để chỉ trích và yêu cầu cô đưa ra lời xin lỗi và gỡ bỏ hình ảnh phản cảm đó. Tuy nhiên, có những người khác lại cho rằng đây là một cơ hội để áo dài Việt Nam được biết tiếng nhiều hơn trên thế giới khi danh ca đoạt 6 giải Grammy chọn mặc trang phục truyền thống của Việt Nam trên sân khấu. Sao lại phẫn nộ? Một bạn đọc có tên Vivi bình luận trên trang báo điện tử Thanh Niên. Họ mặc áo dài ở Mỹ, chứng tỏ áo dài có gì đó hấp dẫn. Họ không ở Việt Nam nên có lẽ không vi phạm thuần phong mỹ tục mà cũng không vi phạm luật Mỹ. Tôi thấy bạn ý mặc đẹp và gợi cảm, thật sáng tạo. Huỳnh Ngọc Tranh, một nhà báo trong nước, cũng bình luận trên trang Facebook của VOA rằng ông thấy hấp dẫn và cảm ơn cô ca sĩ nổi tiếng thế giới đã để mắt đến chiếc áo dài Việt Nam. Kacey Musgraves vừa đoạt giải album hay nhất của năm tại lễ trao giải Grammy hồi tháng 2 vừa qua. Trước đó, cô từng 5 lần đoạt giải thưởng danh giá nhất của làng âm nhạc thế giới. Diễn viên kiêm đạo diễn điện ảnh Hồng Ánh nói với VOA rằng cô không ủng hộ nhưng không lên án hay phẫn nộ trước việc lựa chọn mặc áo dài Việt Nam theo phong cách riêng của ca sĩ Mỹ. Nhưng cô cũng đồng tình với ý kiến cho rằng Kacey Musgraves chọn trang phục truyền thống Việt Nam sẽ làm cho chiếc áo dài được biết tới nhiều hơn. Nhìn ở góc độ tích cực, có phải áo dài lại được dậy sóng? Hồng Ánh, người thường diện trang phục áo dài trong nhiều dịp trình chiếu phim tại nước ngoài, cho biết. Nữ diễn viên từng đoạt nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế cho rằng từ sự việc này nhiều người sẽ tìm hiểu về áo dài được mặc như thế nào là đúng và đẹp.
Chính quyền Nhật hôm 13 tháng 10 đã tìm thấy một tàu chở hàng đăng ký ở Panama bị chìm vì bão lớn ở vùng biển ngoài khơi Tokyo. Và trong số các thuyền viên trên tàu này có người từ Việt Nam, theo Reuters. Bộ Giao thông Nhật được trích lời cho biết là đã mất tín hiệu của tàu khi bão Hagibis đổ bộ vào nước này. Theo Reuters, một tờ báo của Nhật nói rằng ít nhất 5 trong số 12 thuyền viên của tàu chở hàng đã thiệt mạng. Tờ Yomiuri nói rằng 4 thuyền viên đã được cứu sống trong khi 3 người khác vẫn mất tích. Reuters dẫn thông tin từ bộ trên nói rằng các thuyền viên là công dân của Miến Điện, Trung Quốc và Việt Nam. Còn theo tờ The Straits Times, có 2 thuyền viên người Việt trên tàu. Reuters cho biết không thể liên lạc được ngay với lực lượng tuần duyên Nhật. Tin cho hay tàu chở hàng đã thả neo ở ngoài khơi thành phố Kawasaki ở phía nam Tokyo nhưng đã bị mất liên lạc hôm 12 tháng 10. Tối ngày 13 tháng 10, VOA tiếng Việt không thể liên lạc ngay được với Đại sứ quán Việt Nam tại Tokyo để hỏi thông tin về các thuyền viên Việt trên tàu bị chìm. Theo trang web của cơ quan đại diện ngoại giao này, trước khi bão ập vào Nhật, một cảnh báo bão đã được đăng tải, trong đó đề nghị công dân Việt Nam hiện ở trong khu vực có khả năng bị ảnh hưởng của bão khẩn trương di chuyển đến khu vực trú ẩn an toàn theo hướng dẫn của chính quyền địa phương. Khi bão đến, tuyệt đối không ra ngoài, đề phòng cây đổ, đồ vật bay, lũ cuốn và sạt lở đất. Tích trữ lương thực cần thiết để phòng trường hợp bị mất điện, khu vực ở bị cô lập. Cơ quan ngoại giao này cũng kêu gọi người dân Việt ở Nhật kịp thời thông báo cho chính quyền sở tại hoặc đại sứ quán trong trường hợp khẩn cấp. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ra thông báo vào chiều 15 tháng 10 khuyến cáo người dân không sử dụng nguồn nước sông Đà cho việc ăn uống sau khi các mẫu xét nghiệm từ nhiều khu vực khác nhau cho thấy hàm lượng chất styrene từ dầu thải cao hơn giới hạn cho phép từ 1,3 cho tới 3,6 lần. Khuyến cáo được đưa ra sau gần 6 ngày, người dân ở các quận Thanh Xuân, Hoàng Mai, Hà Đông phát hiện nguồn nước tiêu dùng có mùi khét bất thường, không thể sử dụng được. Trước đó trong ngày, có mặt trong buổi tiếp xúc cử tri Hà Nội của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Hà Nội Nguyễn Đức Chung thừa nhận rằng thành phố đã nhận được tin nhắn của người dân và báo chí phản ánh vào ngày 10 tháng 10 và đã lập đoàn kiểm tra. Có thể nói nguồn ô nhiễm này do ở trên đầu nguồn nước có một số người dân đã đổ dầu phế thải vào đầu con suối sau đó chảy ra hồ và nhà máy không kiểm soát tốt dẫn đến việc chảy vào hệ thống lọc nước của nhà máy. Từ hệ thống lọc nước này đã chảy vào hệ thống nước ăn của người dân. Đây chính là nguyên nhân tạo ra mùi bất thường. Việt Nam Net dẫn lời ông Chung giải thích. Theo lời người đứng đầu thành phố Hà Nội, công ty cổ phần kinh doanh nước sạch sông Đà, gọi tắt là WiWaSubCo, đã phát hiện việc đổ trộm dầu thải từ ngày 8 tháng 10 nhưng đã không báo cáo và cũng không ngăn chặn nguồn dầu thải này trôi vào nhà máy và nguồn nước. Trong khi đó, phát biểu trước báo giới chiều 15 tháng 10, Tổng Giám đốc WiWaSubCo, ông Nguyễn Văn Tốn nói rằng công ty cũng gọi điện cho chính quyền địa phương xuống lập biên bản nhưng sáng hôm sau cơ quan chức năng mới xuống và giải thích lý do chậm làm báo cáo cho tới ngày 10 tháng 10 là vì toàn bộ nhân viên công ty phải tập trung xử lý dầu tràn, theo báo Tuổi Trẻ. Bình luận trên Facebook về trách nhiệm của WiWaSubCo, luật sư Lê Văn Luân cho rằng nếu công ty nước sạch sông Đà đã biết trước nguồn nước bị nhiễm độc mà vẫn bỏ qua mà cấp nước cho dân, thì có thể cấu thành tội phạm hình sự về môi trường. Vì luật sư thường xuyên lên tiếng về những vấn đề thời sự cũng cảnh báo về một bầu không khí ô nhiễm nghiêm trọng mà người dân Việt Nam đang chung sống, như vụ cháy nhà máy sản xuất bóng đèn Rạng Đông dẫn đến hàng chục kg thủy ngân xả ra không khí mới đây, hay vị trí hàng đầu về lượng rác thải nhựa của Việt Nam. Bản thân thủ đô Hà Nội cũng thường xuyên bị xếp vào danh sách các thành phố bị ô nhiễm không khí trên thế giới. Hôm 2 tháng 10, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc lên tiếng yêu cầu Bộ Tài nguyên Môi trường và các thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh phải có giải pháp căn cơ, đồng bộ, rõ ràng hơn để xử lý vấn đề ô nhiễm không khí, không để cho người dân bức xúc. Úc không cho một phụ nữ Việt Nam nhập cảnh vì không khai báo mang theo 10 ký thịt lợn hay là thịt heo sống, hải sản và gia cầm khi đến Sydney, theo Reuters. Đây là trường hợp đầu tiên bị trục xuất theo luật an toàn sinh học nghiêm ngặt hơn của chính phủ Úc. Vốn từng được biết là có các quy định an toàn sinh học rất nghiêm ngặt, Úc nay đã tăng cường cảnh giác để ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi, tàn phá ngành công nghiệp thịt lợn trị giá 3,6 tỷ đô la. Người phụ nữ Việt Nam 45 tuổi bị hải quan Úc chặn hôm 12 tháng 10 sau khi bà này tới Sydney với 4,6 kg thịt lợn và một lượng nhỏ chim cút, mực, pate, trứng sống và tỏi trong hành lý, nhà chức trách cho biết trong một tuyên bố. Giữa bối cảnh dịch bệnh gia súc lớn nhất mà thế giới đang đối mặt, Australia siết chặt quy định nhằm ngăn chặn bất kỳ ai cố tình đưa thịt lợn qua biên giới của chúng tôi. Reuters dẫn lời Bộ trưởng Nông nghiệp Australia Bridget McKenzie nói trong một tuyên bố đề cập đến sự bùng phát dịch tả lợn châu Phi trên toàn thế giới. Thay vì phạt tiền và vì số lượng lớn thực phẩm không được khai báo, cơ quan di trú đã ra lệnh trục xuất người phụ nữ này về Việt Nam, khiến bà trở thành người đầu tiên bị từ chối nhập cảnh vào Úc theo luật nghiêm khắc hơn. Trong 6 tháng qua, Úc đã tăng cường giám sát các kiện hàng từ Bỉ, Slovakia, Serbia và hầu hết các nước châu Á trong nỗ lực ngăn chặn dịch tả lợn. Tổng cộng 27 tấn thực phẩm không khai báo đã bị phát hiện, 15% trong số đó có dấu vết của virus tả lợn. Bà Margot Andrae, giám đốc điều hành công ty sản xuất thịt lợn Pork Australia cho biết, bệnh tả lợn châu Phi với tỷ lệ lợn chết cao tới 100% có thể lây lan qua thịt lợn sống và giày dép quần áo. Dịch tả lợn đã giết chết 1/4 số lợn trên thế giới kể từ khi lây lan từ châu Âu sang châu Á khoảng một năm trước. Bà Andrae nói thêm. Hai đội tuyển quốc gia Triều Tiên và Hàn Quốc đã hòa nhau 0-0 trong trận đấu vòng loại tranh vé dự World Cup diễn ra ở Bình Nhưỡng hôm 15 tháng 10. Trận đấu không được tường thuật trực tiếp và cũng không rõ là có bao nhiêu khán giả trên sân. Hãng thông tấn AP loan tin rằng các quan chức bóng đá Hàn Quốc không thể xem trận bóng lịch sử này và tin rằng trận bóng diễn ra tại sân vận động Kim Nhật Thành không có khán giả. Kết quả trận bóng cũng chưa được công bố ngay nhưng có 4 cầu thủ bị phạt thẻ vàng, mỗi bên 2 thẻ, vẫn theo AP. Triều Tiên không cho truyền thông và khán giả Hàn Quốc đến sân xem trận bóng này và từ chối phát sóng trực tiếp, khiến truyền thông Trung Quốc mù tịt về trận đấu. Theo Yonhap, sân Kim Nhật Thành chỉ cho phép thành viên hai đội tuyển vào và không cho phép ghi hình và tiết lộ diễn biến trận đấu ra ngoài. Đây là lần đầu tiên đội Triều Tiên tiếp đội Hàn Quốc trên sân nhà sau 30 năm, giữa bối cảnh Bình Nhưỡng quan hệ lạnh nhạt với Seoul, theo Reuters. Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đến Bình Nhưỡng với dự định sẽ tham dự trận đấu, nhưng FIFA chưa thể xác nhận được với AP liệu ông Infantino có được vào sân vận động hay không. Trước đó, phía Triều Tiên hứa sẽ cung cấp đĩa DVD về trận đấu này trước khi đoàn Hàn Quốc về nước. Bộ Thống nhất Hàn Quốc phụ trách các vấn đề liên Triều cho biết, đội tuyển Hàn Quốc có tiền đạo Song Hyun-min đang khoác áo câu lạc bộ Tottenham Hotspur của Anh đã đến thủ đô Bình Nhưỡng hôm 14 tháng 10 qua ngõ Bắc Kinh, chứ không đi tuyến đường ngắn hơn giữa biên giới liên Triều. 10 năm trước, hai đội đã gặp nhau tại Seoul ở vòng loại World Cup, một trận đấu mà Triều Tiên thua Hàn Quốc với tỷ số 1-0. Sau đó, Triều Tiên cáo buộc Hàn Quốc là đã tẩm độc vào thức ăn cho các cầu thủ của họ trước trận đấu. Hôm 15 tháng 10, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Bulgaria, gọi tắt là BFU, đã từ chức sau khi Thủ tướng nước này kêu gọi ông từ chức tiếp theo sau vụ người hâm mộ Bulgaria đã có những hành động phân biệt chủng tộc trong trận đấu tranh vé dự Euro 2020 giữa Bulgaria và Anh. Reuters cho biết Thủ tướng Bulgaria Boyko Borisov kêu gọi cựu thủ môn Borislav Mialov, chủ tịch BFU, từ chức tiếp theo sau trận đấu bị trọng tài hoãn lại hai lần hôm 14 tháng 10 vì những hành vi phân biệt chủng tộc của khán giả Bulgaria trên sân. Hôm nay, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Bulgaria Borislav Mialov đã đệ đơn từ chức. Thư từ chức sẽ được trình lên Ủy ban điều hành trong phiên họp vào thứ Sáu, BFU cho biết trong một tuyên bố. Thông báo của BFU được đưa ra vài giờ sau khi phát ngôn viên của BFU nói rằng ông Mihalov sẽ không từ chức vì nhà nước không có quyền can thiệp vào bóng đá. Trước đó, ông Histo Zabjenov, người phát ngôn của BFU, nói Liên đoàn bóng đá không chịu trách nhiệm về hành vi côn đồ của một nhóm người. Các hành động phân biệt chủng tộc nhắm vào các cầu thủ người Anh da màu đã gây ra một vụ ẩu đả trong trận đấu trên sân vận động quốc gia Vasilevsky và trọng tài đã phải dừng trận đấu hai lần. Ông Yuri Ganus, giám đốc cơ quan chống doping của Nga, vừa tiết lộ Nga đã tráo hàng ngàn mẫu xét nghiệm doping của nhiều vận động viên. Tuyên bố của ông xác nhận sự nghi ngờ của các quan chức chống doping toàn cầu, vốn đang xem xét các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc đối với thể thao Nga. Tờ The New York Times trích lời ông Yuri Ganus cho biết như vậy trong một cuộc phỏng vấn tại một hội nghị ở bang Colorado của Mỹ, nói rằng các mẫu xét nghiệm được giấu đi hoặc đánh tráo để bảo vệ danh tiếng và thành tích của các cựu ngôi sao thể thao hiện giữ những chức vụ trong chính phủ hoặc hiện đang là các giới chức quản lý thể thao cấp cao ở Nga. Theo New York Times, Các tiết lộ của ông đã làm rõ hơn những nghi vấn trước đây về việc Nga có thể đã thao túng các kết quả xét nghiệm doping và những thông tin mới này có thể gây khó khăn hơn cho nỗ lực của Nga nhằm tránh những hình phạt mới từ các quan chức chống doping quốc tế. Vận động viên Nga đã bị cấm tham gia các sự kiện thể thao quốc tế, trong đó có Thế vận hội mùa đông năm 2018, sau khi một chương trình doping lớn được nhà nước bảo trợ vào năm 2015 bị phát hiện. Còn chưa đầy 2 tuần nữa là cơ quan chống doping thế giới, tức WADA, sẽ quyết định có áp dụng các lệnh cấm nghiêm khắc hơn đối với các liên đoàn thể thao của Nga hay không. Nga có nguy cơ bị loại khỏi các môn thể thao quốc tế nếu chính phủ Nga không thể đưa ra lời giải thích hợp lý cho việc các kết quả xét nghiệm bị mất hoặc bị tráo trong kho lưu giữ mẫu xét nghiệm mà Nga đã chuyển cho WADA. Ông Anus, 55 tuổi, cho biết hôm 13 tháng 10 rằng ông tin là chỉ có những cá nhân có quyền tiếp cận với một số cơ quan có quyền lực nhất của Nga mới có thể đánh tráo được các kết quả xét nghiệm doping trong kho lưu giữ. Ông Anus cho biết ông lên tiếng để đảm bảo rằng các thế hệ vận động viên Nga hiện tại và tương lai không phải gánh chịu hậu quả vì hành động của những người khác.
Vào thời gian này, khi mùa đông chưa tới và thời tiết thì mát mẻ, là thời điểm thích hợp để các tổ chức từ thiện và tôn giáo ở Mỹ tổ chức các chương trình khác nhau để gây quỹ phục vụ hoạt động và giúp đỡ những người nghèo, những gia đình gặp khó khăn trong cộng đồng và trên thế giới. Phổ biến nhất trong số các hoạt động này là những cuộc chạy và đi bộ từ thiện với sự tham gia của từ vài trăm cho tới cả chục nghìn người tới từ các cộng đồng tôn giáo và cộng đồng dân cư trong vùng, với mức đóng góp vài chục đô la cho mỗi người tham gia. Ông Nguyễn Sào Nam, tiểu bang Virginia, Hoa Kỳ nói:
có nhiều người rất chưa còn kém may mắn á, thành ra cần sự giúp đỡ của tất cả mọi người. Thành ra tôi tình nguyện đi bộ ngày hôm nay để gây quỹ cho những người đó.
Còn bà Niotaho, một người tham gia đi bộ từ thiện cũng từ tiểu bang Virginia, Hoa Kỳ thì cho biết:
đây là một trong những hoạt động quan trọng để giúp đỡ những người kém may mắn. Nó giúp cho việc cung cấp thực phẩm đến những vùng còn có nạn đói trên khắp thế giới và trợ giúp cho cả các ngân hàng thực phẩm ngay tại đây. Bạn bè và người thân của tôi, có rất nhiều người thường xuyên tham gia chương trình này cách đây hàng chục năm. Có những người đã qua đời và mỗi lần có mặt ở đây là tôi lại nhớ về họ.
Thực tế, những chương trình chạy và đi bộ từ thiện như thế này ở Mỹ thường được tổ chức vào dịp cuối tuần và được coi như một hoạt động ngoài trời bổ ích dành cho các cá nhân và gia đình. Và tùy thuộc vào quy mô của mỗi tổ chức từ thiện cũng như cộng đồng tôn giáo mà số lượng người tham gia cũng khác nhau. Đối với những cộng đồng tôn giáo lớn thì mỗi chương trình được tổ chức như thế này thường có tới từ 10.000 cho tới 20.000 người tham gia. Vì thế mà số tiền quyên góp được không hề nhỏ, và tất cả đều được phân chia một cách rõ ràng, công khai. Ông Ken Fraser, ban tổ chức chương trình Crop Hunger Walk, nói:
phần lớn số tiền quyên góp được trong những chương trình như thế này sẽ được gửi tới các cơ quan phụ trách việc hỗ trợ phát triển nông nghiệp tại những nơi còn nạn đói hay những nơi vừa xảy ra thiên tai, thảm họa, cần được giúp đỡ trên khắp thế giới. Ngoài ra thì 25% số tiền này cũng sẽ được dành lại để trợ giúp ngay chính cho những gia đình kém may mắn, còn nhiều khó khăn ở chính địa phương mà chúng tôi đang sinh sống.
Đối với những chương trình từ thiện như thế này, người Mỹ đặc biệt nhiệt tình tham gia. Dù là ngày cuối tuần thường được dành để nghỉ ngơi hay ngủ nướng, nhưng phần lớn mọi người đều không quản ngại dậy sớm và bỏ ra một chút kinh phí cho cả nhà tham gia. Có thể nói đây là một nét đẹp trong đời sống của nước Mỹ, bởi dù luôn bận rộn và có rất ít thời gian dành cho bản thân và gia đình, nhưng rất nhiều người vẫn không quên trách nhiệm của mình đối với những người kém may mắn hơn.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.